Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Cái chữ Như này mới đáng nói nè. Thứ nhất là nhớ như gì? Nhớ Như Lai. Nhớ như là Như Lai. Như Lai là Phật, là thầy của mình. Mà thầy của mình thì sao? Có nhiều hơn mình gấp ngàn lần mà cụ bỏ được hết. Còn mình chẳng có gì hết mà mình không dám bỏ. Phật là người dám bỏ tất cả để làm. Thôi bây giờ cái chuyện đó không có. Và Phật là người tu sao mình nhận mình là đệ tử Như Lai, mình có tập tành mình tu giống giống như ngài chút chút nào mà hãy được như vậy đó, thì gọi là nhớ chữ Như đó. Chữ này là tượng trưng cho Như, Như Lai. Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 6 năm 2018, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong dịp đại lễ Phật Đản 2642, Phật lịch 2562, dương lịch 2018. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, mỗi năm về lại Từ Vân, lòng mình cảm thấy lân lân cái niềm an lành. Bởi vì thấy mỗi năm Từ Vân thêm tươm tất, mỗi năm Từ Vân thêm vẻ đẹp. Vân là mây, mà mây thì lơ lửng trên núi, thành tử chùa lơ lửng trên núi. Và mỗi lần lên đây là phải từ ngộp thở cho tới nằm dài. Thì Pháp Hòa không có đủ oxy, cho nên mỗi lần lên đây là thường rất là mệt. Đến giờ ra sinh hoạt thì ráng ra, chứ còn mà thiệt sự là khi xong rồi thì người nó cứ mệt mệt, nó không đủ thở. Thì nếu mà ở đây chừng 4 ngày trở lên thì có thể sẽ làm quen được với cái không khí này. Nhưng mà thường thì chưa kịp quen là đã cuốn gói rồi. Vì vậy cho nên mỗi năm về đây thì vì cái tình huynh đệ hơn 20 năm với thầy trụ trì ở đây, Pháp Hòa với thầy trụ trì đi học chung một khóa an cư Kiết Đông ở Pháp năm 1995, và hai anh em thân nhau kể từ đó. Và lúc Pháp Hòa đi giảng thì thầy còn đang đi học. Và thầy cũng đã như một đám mây vậy đó, thầy trụ chỗ này, thầy bay chỗ khác. Và cuối cùng mây đã tụ về ở đỉnh núi này. và đã lập lên tu viện Từ Vân. Và khi thầy lập tu viện thì cũng mấy năm trời sau Pháp Hòa mới có dịp qua đây. Và kể từ đó thì gần như là mỗi năm đều có mặt một lần trong dịp lễ Phật Đản, sẵn dịp thì tổ chức khóa tu. Thì thưa đại chúng là chúng ta đều là những người con Phật, nghĩa là chúng ta nhận mình là Phật tử. Nói theo cái nghĩa đơn giản là Phật tử là con Phật. Hay có khi chúng ta nhận mình là đệ tử của Phật. Chữ đệ nghĩa là em, nhưng mà trong cái nghĩa sâu là gì? Hễ bất kỳ ai sinh sau là đệ. Và sự hiểu biết của mình do cái người đó trao truyền, cho nên chúng ta gọi là tử. Đệ là sinh sau, tử là thân mình sinh sao và trí tuệ mình do vị đó sinh, cho nên mình thường nhận thầy hay Phật là thầy, còn mình là đệ tử. Ví dụ như trong đạo, có nhiều khi mình sinh trước vị thầy. Tại như là ngài Xá Lợi Phất, nếu mà nói tuổi đời, ngài Xá Lợi Phất lớn tuổi hơn, nhưng mà sự hiểu đạo của ngài Xá Lợi Phất là do Đức Phật khai sáng, cho nên ngài Xá Lợi Phất cũng nhận Phật làm thầy và nhận mình là đệ tử. Vì trí tuệ mình do thầy của mình cho mình. Trong kinh nó có một câu là vì chúng sanh Như Lai thị hiện. Nghĩa là một vị Phật ra đời, xuất hiện ở nơi nào đó phải vì một lý do nào đó mới có mặt. Cho nên ngày xưa trong kinh hay dùng là Phật ra đời vì một nhân duyên lớn, là khai mở cho chúng sanh, chỉ rõ cho chúng sanh, để tất cả chúng sanh ngộ được. Ngộ tức là nhận ra được và thâm nhập vào được cái tuệ giác như Phật. Mà bốn từ trong kinh Pháp Hoa thường dùng là khai, thị, ngộ, nhập. Khai là mở, thị là chỉ, ngộ là cho chúng ta nhận ra. Nhập là gì? Nhập là chúng ta đi vào, sâu vào. Đi vào cái gì? Nhập cái gì? Nhận cái gì? Khai cái gì? Khai, thị, ngộ, nhập, ba chữ thôi, Phật tri kiến. Nếu nói cho rõ là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Nhưng bây giờ mình nói cho gọn là khai, thị, ngộ, nhập, Phật tri kiến. Còn nếu nói rõ là phải nói như nãy vậy đó. Khai Phật tri kiến tức là khai cho mình, mở cho mình cái tri kiến của Phật, chỉ cho mình cái tri kiến của Phật, để cho chúng ta nhận ra được tri kiến Phật và chúng ta nhập vào được tri kiến của Phật. Người nhập tri kiến Phật để làm gì? Để người đó có bản chất của Như Lai. Bản chất của Như Lai là bản chất gì? Bản chất bất động là như. Bởi vì cuộc đời bất cứ việc gì cũng đi qua, đi qua. Mọi việc có thể xảy ra với chúng ta mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Nhiều khi mình nói cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều khổ đau, hệ lụy, hay là đời tôi đã từng thấy, từng gặp biết bao nhiêu những cái diễn biến của cuộc đời. Thì những diễn biến cuộc đời rồi xảy ra rồi, mình thấy rồi, mình nhận ra rồi, cuối cùng tâm mình sao? Bất động. Vì mình thấy chế độ nào cũng sụp đổ, phải không? Chế độ chính trị nào cũng thay đổi, thời tiết thay đổi, con người thay đổi. Thậm chí bây giờ cái đời sống của chúng ta so lại với mấy chục năm trước thì thấy quá chừng thay đổi. Ngày trước ăn đơn giản, bây giờ ăn quá cầu kỳ. Tại vì thời buổi bây giờ tân tiến, người ta có thể biến chế ra nhiều thứ hơn. Ngày xưa mình muốn đi đâu phải mua một cái bản đồ, rồi phải ngồi chấm bản đồ cả buổi, rồi mới cầm cả cọc đi chơi mà cầm cả cọc bản đồ theo xe nè. Bây giờ khỏi cần, thế giới nằm trong lòng bàn tay mình hết. Tại vì nó nằm trong cái iPhone. Thế giới nằm trong cái iPhone hết. Như vậy thì quý vị thấy không? Cuộc đời thịnh suy thay đổi, nhưng cuối cùng ta vẫn là ta. Phải không? Ta vẫn là ta, là như đó. Còn tất cả những gì diễn biến trong cuộc đời này là lai. Quý vị thấy á, ai đã từng tới tu viện Từ Vân này vào những ngày tháng mới tới, mới mua cơ sở này, thì nó có được về đâu? Phải không? Đó, rồi từ những cái biến đổi đủ thứ hình thức à, rồi đây trong vòng vài năm nữa nó còn biến đổi nữa. Không chừng là tháng 7 này là xây chánh điện, rồi tháng 7 năm sau, Vu Lan năm sau, quý vị tới đây là có cái chánh điện rồi, nếu mọi việc thuận duyên. Như vậy thì trong cuộc sống này, mình đưa một cái ví dụ nhỏ thôi, chứ còn Pháp Hòa bảo đảm là quý bác ngồi đây, vị nào mà mấy chục tuổi trở lên rồi thì biết bao nhiêu những thăng trầm biến đổi trong cuộc đời đã đi qua trong con mắt của mình rồi, thì cuối cùng tâm mình sao thấy rõ một bản chất của đời, phải không? Cái gì rồi cũng thay đổi, chỉ tâm mình bất biến. Đó là bản chất của hai chữ Như Lai. Cho nên Đức Phật có một hiệu là Như Lai. Ngoài hiệu Phật, hiệu Thế Tôn, hiệu Ứng Cúng, hiệu Chánh Biến Tri, hiệu Minh Hạnh Túc, hiệu Thế Gian Giải, hiệu Vô Thượng Sĩ, hiệu Điều Ngự Trượng Phu, họ Thiên Nhân Sư, hiệu Phật, hiệu Thế Tôn. Đức Phật, mỗi Đức Phật có đủ 10 hiệu, và trong đó có một hiệu là Như Lai. Và thậm chí chúng ta gọi Phật là Như Lai cũng được, hay là chính Phật cũng xưng Như Lai thế này, Như Lai thế kia. Vì Như Lai là gì? Là bất cứ chuyện gì xảy đến trong cuộc đời này, tâm mình cứ vững chãi như thế để nhận mọi sự việc, để giải quyết mọi sự việc, để chấp nhận mọi sự việc, rồi mọi sự việc sẽ qua như vậy. Cho nên tâm mình là như, đời là lai. Ngày xưa ở Việt Nam ta có một vị hòa thượng, hiệu của ngài là Phước Hậu. Ngài là Phước Hậu. Ngài sinh 1862. Nếu nói cho đúng là năm nay ngài sinh năm Nhâm Tuất. Năm nay năm Mậu Tuất. Ngài sinh năm Nhâm Tuất 1862, đời vua Tự Đức thứ 15. Ngài đi xuất gia từ thuở nhỏ. Ngài viên tịch năm 1942, thọ 87 tuổi. Ngài là một bậc chân tu của Phật giáo Việt Nam. Hiện nay tháp của ngài còn được thờ ở chùa Linh Quang ở Huế. Hiệu của ngài là Phước Hậu. Ngài đã để lại một bài thơ rất nổi tiếng, mà Pháp Hòa nghĩ rằng những Phật tử nào đã từng nghe pháp thì chắc chắn sẽ biết bài thơ này. Bài thơ như thế này: Kinh điển lưu truyền 84. Ai nhớ câu kế không? Học hành không thiếu cũng không dư, đến nay nhẩm lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Bài thơ rất là hay và rất nổi tiếng. Hôm nay năm Mậu Tuất, chúng ta cung kính tưởng nhớ đến hòa thượng Phước Hậu sanh năm Nhâm Tuất. Và một bài thơ của ngài rất nổi tiếng và có liên hệ tới một chữ Như mà hôm nay mình nói chuyện đó. Phật pháp hay là kinh điển lưu truyền 84. Thưa đại chúng, 84 có nghĩa là 84.000. Vì cái đó là một danh từ mà Phật giáo thường dùng để chỉ cho tất cả các pháp môn, hay nói một cách khác là vô số. Nhưng mà thưa đại chúng, thật sự không có con số 84.000 theo thứ lớp. Thí dụ như số 1 là pháp môn gì, số 2 là pháp môn gì, mãi cho đến số 84.000 là pháp môn chi. Con số 84.000 là một con số nhiều để chỉ cho cái gì vô số. Ví dụ như Việt Nam mình đó, cái gì mà nhiều quá cái mình nói là sao? Trời ơi thôi, hằng hà. Cái chữ hằng hà đó là chữ của Phật giáo. Bởi vì Đức Phật thường lấy sông Hằng
Ở Ấn Độ, ở Ấn Độ có cái sông tên là sông Hằng, và cát ở dưới sông Hằng rất là nhiều, cho nên Đức Phật đã dùng danh từ đó để chỉ cho cái gì số nhiều, thì Đức Phật thường dùng Hằng Hà Sa Số. Và ngày nay cái chữ Hằng Hà đó, nó đã đi vào trong văn hóa chữ nghĩa Việt Nam, và người Việt Nam đã dùng cái chữ Hằng Hà như một cái câu nói hàng ngày trong cuộc sống, cái gì mà số nhiều. Nhưng mà thật bây giờ truy ra thì, tìm ra thì chữ đó là chữ của Phật giáo. Thì cũng như thế, Phật pháp nó giống như là vị thuốc, có thể trị tất cả các loại bệnh mà không nhất thiết là phải kẹt vào một cái công thức nào, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Ví dụ như mình là người lớn, nhức đầu nặng quá, uống 2 viên Tylenol. Nhưng mà một em nhỏ dưới 12 tuổi, mình có thể cho nó nửa viên thôi, là vì có thể nó chưa đủ cái sức để nó chịu được một viên Tylenol 500mg. Hoặc là mình chia làm hai, cho nó uống nửa viên, nửa tiếng sau, tiếng sau cho nó nửa viên nữa. Miễn làm sao mình dùng đúng thuốc tùy theo cái tuổi. Như vậy cũng là một cái việc cho thuốc, nhưng mà chúng ta rất rành và rất rõ tuổi tác như thế nào, sức khỏe như thế nào để chúng ta dùng thuốc. Ví dụ như chúng ta uống thuốc Bắc lẫn thuốc Tây, thì thường thường là thuốc Tây và thuốc Bắc phải uống cách nhau 4 tiếng để nó không có cái sự trộn rộn, mà tới hồi chết không biết thuốc nào, mà hết cũng không biết thuốc nào. Cho nên uống thuốc Tây xong rồi 4 tiếng sau có thể uống thuốc Tây, uống thuốc Bắc. Và thậm chí những người mà người ta trị bệnh mình hoàn toàn bằng thuốc Bắc, thì trước khi người ta trị mình bệnh á, thí dụ mình nói mình bệnh gan, thì người ta không thể cho thuốc liền trị bệnh gan, mà trước hết ông thầy thuốc Bắc phải cho mình 10 thang thuốc sổ độc. Phải sổ độc trước, sổ độc ra rồi thì bây giờ cái gan nó còn nguyên khối gan đó đó, đưa thuốc vô trị thẳng thì mới có cơ may trị được bệnh. Nếu như bệnh gan mà không sổ độc trước mà uống thẳng thuốc thì chẳng tác dụng gì, bởi vì cái độc nó còn bao phủ cái lá gan, thì làm sao thuốc nó vô thẳng lá gan được, phải không? Cũng như vậy, ví dụ như quý vị kho đồ kho đó, kho mít nè, kho khổ qua mà muốn kho cho ngon á, là cái trái khổ qua tươi đó sắc ra khúc khúc rồi đem đi chiên, đừng có lấy hột ra, để nguyên hột. Bởi vì mình lấy hột ra là mình chiên, mình kho khổ qua nó bị nát, bị nhừ. Phải để nguyên cái hột để nó giữ cái khoanh khổ qua cho trọn. Chiên deep fry xong rồi để cho nó ráo dầu, mà trước khi chiên nó xả nước sôi cái để cho nó bớt dầu. Tại sao phải chiên? Thứ nhất làm cho khổ qua không bị bấy. Thứ hai ăn cho nó thơm, nó béo. Mà mình muốn kho ngon như vậy là phải chiên trước, rồi mới có thể đem chiên nó mới, đem kho nó mới ngon. Hay là muốn kho mít non á, mít non mà muốn kho cho ngon á, chiên rồi khi mà làm nước kho phải để vào trong đó một lon root beer, một chai xá xị. Tại vì xá xị là cái chất làm cho mít kho lên đỏ mà mềm, mà không cần phải xài đường. Xài nước dừa tươi, xài Coca-Cola hay là xài root beer, không cần xài đường. Thì Pháp Hòa nói là, Pháp Hòa ví dụ như vậy, cũng giống như là mình nấu ăn thì thiên hình vạn trạng. Nấu ăn là một nghệ thuật mà thiên biến vạn hóa, thì Phật pháp trị bệnh chúng sanh cũng thiên biến vạn hóa như thế. Cũng một bài pháp đó mà nói với người lớn tuổi khác, mà nói với con nít khác, cũng từ tứ diệu đế mà con nít học tứ diệu đế học cách khác, mà người lớn thâm Phật pháp học khác. Phật tử sơ cơ học tứ diệu đế học khác, Phật tử thâm niên nghiên cứu Phật pháp sâu rồi giảng tứ diệu đế giảng cách khác. Cũng một bài pháp tứ diệu đế mà tùy ba căn cơ: sơ cơ, trung cơ và thượng cơ. Sơ cơ là người mới, phải không? Mà nếu như cái người mà người ta chưa có quen thì không thể nói cái cao được. Cũng như niệm Phật có bốn cách: Niệm Phật có bốn cách. Người chưa thuần tâm lấy sâu chuỗi niệm Phật, niệm ra tiếng, tay lần chuỗi, cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Tâm còn tán loạn quá, chưa nhớ Phật nổi, lấy hình Phật để trước mặt khi niệm Phật, cái đó gọi là quán tượng niệm Phật, hay là quán tướng niệm Phật. Để cho cái hình ảnh Phật nó thu vô trong cái tâm mình, trong cái đầu mình. Lỡ đi đâu không có hình Phật, nhắm mắt lại vẫn có hình Phật ra, chừng đó gọi là quán tưởng niệm Phật. Trì danh niệm Phật, quán tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Đến khi nào mình thuần thục, ngồi đâu tiếng Phật cũng văng vẳng bên tai, bất cứ lúc nào trong tâm mình cũng lưu xuất câu niệm Phật, cái đó gọi là gì? Thật tướng niệm Phật. Không cần ra tiếng, không cần cầm chuỗi, không cần hình Phật, mà tâm lúc nào cũng có Phật và lúc nào cũng có câu niệm Phật. Trường hợp đó gọi là thật tướng niệm Phật. Cũng là một niệm Phật, cũng là niệm Phật, nhưng mà có cách niệm Phật. Anh ngồi tê chân quá phải không? Thiền tọa niệm Phật không được phải không? Đứng dậy đi đi, vừa đi vừa niệm là kinh hành niệm Phật. Trời ơi, tôi bệnh quá, tôi ngộ không nổi, tôi làm gì cũng được, nằm niệm Phật. Nằm mà niệm Phật theo hơi thở. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ tức niệm Phật là đếm hơi thở niệm Phật. Bước chân đi là kinh hành niệm Phật. Lần chuỗi là trì danh niệm Phật. Nhìn Phật là quán tướng niệm Phật. Không có Phật, tưởng tượng, quán tưởng niệm Phật. Bất cứ hình thức nào, đến một lúc nào đó tâm thuần thục, đi đâu làm gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng lưu xuất trong tâm mình. Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật. Kinh điển lưu truyền 84, tu hành không thiếu cũng không dư. Tại sao không thiếu cũng không dư? Đó là con đường trung đạo. Tổ muốn nhắc mình không phải ngồi thiền 7 tiếng mới thành Phật. Anh ngồi 1 tiếng đồng hồ, còn 6 tiếng còn lại anh làm việc nhà, anh tròn bổn phận. Tu như vậy là không thiếu cũng không dư. Đủ cho mình sức khỏe, đủ bổn phận của mình. Tu mà người nhà đi tới lui không thấy ngất mình, lo niệm Phật mà cơm không nấu. Đó. Con đi học không ai rước mà cứ ngồi tụng miết. Đó, mình tu sao? Đấy là tu, tu dư cho mình mà tu thiếu với người ta đó nha. Cho nên tổ muốn nhắc mình á, là tu là mình phải tự biết. Mình biết cái bổn phận của mình, cái hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình mà tu, chứ cũng ai bắt mình phải như thế nào để gọi là tu. Vừa rồi ở Cali Pháp Hòa có nói, ví dụ như bây giờ mình chuẩn bị đi chùa giữ khóa tu, nhưng mà bây giờ trong gia đình mình có một công việc gì xảy đến mà chúng ta không thể vắng mặt được, thì chúng ta vẫn có thể ở nhà để lo công việc cho nó chu toàn. Không phải mình lên chùa mình giữ các khóa tu đó mình thành Phật. Mình tu mấy chục năm mình không thành Phật mà mình thành má. Má vẫn là má. Như vậy thì thưa đại chúng, tổ muốn nhắc chúng ta cái con đường trung đạo. Vì vậy mà tượng Phật chấm một chấm ngay giữa. Ngoài cái ý nghĩa đó là cái hình ảnh của người Ấn Độ, nhưng mà theo đạo Phật thì cái đó tượng trưng cho trung đạo. Không có hành thân ép sát quá sức, cũng không có cung cấp vật chất cho quá sức. Bởi vì hễ mà cung cấp quá sức thì bận rộn, lo cho nó hoài không có giờ tu. Mà nếu như mà đói khổ quá, mệt mỏi quá thì làm sao tu. Cho nên hai con đường đó không được. Đức Phật ngày xưa đã từng qua cái con đường khổ hạnh đó. Khi mà Đức Phật xỉu đó, thì có một đoàn hát đi ngang, căng dây đàn quá độ, dây đàn đứt, thay dây đàn khác, không dám căng, để lỏng lỏng đàn không kêu. Thì cái người biết lên dây đàn, ta căng dây đàn vừa chừng, đánh lên cái tiếng nó kêu hay. Đức Phật ngộ ra từ đó, thì ra tu hành là phải như căng dây đàn, căng vừa chừng kêu hay, căng quá, nó đứt, đùng quá, nó không kêu tiếng. Như vậy thì chúng ta cũng thế. Cho nên khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên, khi Đức Phật vừa thành đạo, thì ngay cái câu khởi đầu Đức Phật nói liền: này các thầy cần tránh hai cái cực đoan, một là quá vật chất, hai là quá hành thân khổ hạnh. Bởi vì ví dụ như mình đây nè, sáng lo ngày ăn ba cử là mình thấy hết giờ rồi đó. Một ngày mà ăn ba cử là thấy hết giờ rồi, nổi cái nấu rồi ăn thôi. Mà nếu mà ăn gấp cái ta nói ăn vậy bởi cực, cho bắt đầu mình ngồi mình tập ăn chậm. Ăn chậm để chứng tỏ là mình sao thảnh thơi, ăn xong trễ giờ. Đó thành thứ ra rồi, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Rồi cộng thêm á, quần áo, mọi thứ xung quanh hết giờ. Cho nên chúng ta không, vì vậy mà cái người xuất gia đó, những cái gì không cần thiết để lo cho nó mỗi ngày, người xuất gia giảm. Giảm thôi. Thí dụ như mình giảm được mái tóc rồi nè, thấy không? Mình giảm được cái mặt nè, đó. Mình giảm được quần áo nè. Ba cái giảm đó là giảm tiền, giảm thời gian. Sáng mà nội cái chuyện đứng trước cái kiến mà tỉa tỉa rồi spray nó lên, rồi chỉa chỉa nó lên là mình thấy cũng mệt rồi, hết giờ rồi. Thật sự ra người đời không sao hết, nói vậy có nghĩa là quý vị sai, nhưng mà bởi vì các thầy, người xuất gia muốn dùng cái thời gian của mình cho những công việc khác chính đáng hơn, cho nên khi chấp nhận đi xuất gia là phải chấp nhận giảm những cái đó để nó không mất thời gian mà không cần thiết. Vì vậy cho nên cạo đầu là đã giảm được một cái chuyện đó rồi. Thứ hai là không trang điểm, thứ ba là không quần áo kiểu cọ, thì đơn giản được ba cái đó rồi. Cho nên đơn giản được ba cái đó là đơn giản được số tiền, và nhất hạn là thời gian. Vì vậy cho nên tổ nhắc chúng ta tu hành không thiếu cũng không dư, nghĩa là chúng ta tu đến cái chỗ trung đạo, là đừng có thấy người đó tụng một cuốn pháp hoa mỗi ngày, mình phải tụng vậy mới kêu là đúng. Mình tụng nửa phẩm thôi, bởi vì sức khỏe mình tới đó thôi, thời gian mình tới đó thôi, hoàn cảnh gia đình mình chỉ có được như vậy thôi. Có những vị tội nghiệp về tới nhà là không có giờ nghe pháp tụng kinh. Bây giờ tụng kinh trên xe, có nhiều vị lên xe ngồi vừa lái xe vừa nghe pháp vừa đọc kinh. Hỏi pháp hòa vậy chứ có tội không? Nói chứ có gì đâu tội. Thay vì lên xe mình mở bản nhạc, một cái dĩa CD nhạc, thì bây giờ mình mở pháp mình nghe, mình mở băng kinh mình tụng, rồi mình nhép tụng theo. Tu cái đó gọi là tu lưu động, thấy không? Bây giờ là ta có chùa online đó, quý vị biết không? Chùa online nghĩa là mình muốn thăm bất cứ chùa nào, cứ biết tên chùa đó là bấm tên chùa đó .com, .org gì đó .net gì đó, là thế nào mình cũng vô được cái chùa đó. Chùa online, mà thậm chí có nhiều khi mình chưa hề tới cái chùa đó mà chùa đó sinh hoạt gì mình cũng biết hết á. Thầy trụ trì ổng đi đâu giảng pháp, hay là chùa đó tổ chức Phật đản, Vu Lan, bất cứ cái gì mình biết hết, tại vì mình online được. Như vậy Phật pháp bao gồm 84, hay là kinh điển lưu truyền 84, tu hành không thiếu cũng không dư. Có nhiều khi mình tụng kinh mình sợ thiếu, tụng cho đủ, hỏi tụng nhiêu sao cho đủ. Đảnh lễ Phật ba lễ, tán lư hương, chú đại bi, rồi tụng kinh, xong rồi tụng bát nhã, tụng chú vãng sanh, tán Phật Di Đà, niệm Phật Di Đà, niệm tứ thánh, tụng bài sám, tụng bài hồi hướng, rồi phục nguyện, rồi tám quy y, kêu đủ. Rồi thậm chí có người còn sợ thiếu, niệm Quan Âm á, không niệm Phật Di Đà, sợ Phật Di Đà buồn, cái là ăn sâu Quan Âm, ba sâu Di Đà. Mà niệm Quan Âm Di Đà mà Thế Chí đứng bên không nghe kêu tên Ngài Thế Chí, Ngài Thế Chí buồn, thèm sâu Thế Chí. Rồi xong cái nói con niệm vậy á, rồi con niệm Di Đà Quan Âm Thế Chí được, con về cực lạc rồi, mà lỡ con rớt dưới ai cứu, thôi để con niệm Ngài Địa Tạng luôn cho chắc. Thèm sâu Di Đà, niệm Địa Tạng. Rồi nhiều khi mình niệm vậy rồi mình cái nói chờ lúc này con niệm vậy đó, Mãi giờ không có niệm Phật dược sư, chắc Phật không phù hộ cho mạnh giỏi đâu, thêm sau dược sư nữa. Thành thử rốt cuộc mình nghĩ mình tu thiếu, rồi mình tu thêm. Nhưng mà thật sự ra cái đó cũng không có tội, nhưng mà cũng không cần thiết. Nếu mình quan niệm là niệm vậy đó, Phật này buồn, Phật kia giận, mình mới giận mới buồn chứ Phật nào mà giận. Ví dụ như biết chị ba bạn thân của mình đám cưới mà mời chị bảy mà không mời mình mới giận. Thậm chí giận mà nói lẫy nữa chứ, ôi khỏi mời tôi đỡ tốn cái gì. Nhưng mà trong bụng hờn á, hờn á. Cho nên thưa đại chúng, mình cứ đem cái kiểu sống của chúng sanh mình gắn cho Phật. Thí dụ như mình ăn gì cái mình cúng Phật cái đó. Rồi mình nghĩ sao, mình nghĩ Phật vậy. Mình là hay quở người này, hay trách người kia, cho nên mình nghĩ Phật cũng quở mình giống vậy đó. Hứa cúng 500 mà lỡ bữa nay hết tiền cúng 100 chắc Phật quở. Phật không có quở mấy chuyện đó, Phật không có buồn mấy chuyện đó, mà Phật cũng chẳng quẩn để đi kiếm ai cúng. Ai không, ai cúng ít cúng nhiều. Vậy thì cái câu tu hành thì không thiếu cũng không dư, thì chúng ta nhớ là ở cái chỗ trung đạo, tu đúng hoàn cảnh của mình, đúng sức khỏe của mình, đúng thời gian nào mình có được là đúng. Ví dụ đi làm về 12 giờ khuya phải không, muốn tụng kinh lễ Phật phải không, còn sức khỏe phải không, cứ tụng. Đừng sợ tụng 12 giờ khuya Phật ngủ không linh. Có nhiều vị không dám đốt nhang, 8 giờ tối là không dám đốt nhang. Đốt là phải canh trước 8 giờ tối. Hỏi sao vậy? Nói cửa trời đóng rồi, lỡ mình đốt nhang, nhang không lên tới trển, đóng cửa không tiếp, sứ không tiếp mình. Là mình quan niệm vậy rất là bình thường đó. Tụng kinh bất cứ giờ nào, và thậm chí lăng nghiêm cũng không nhất thiết phải tụng 4 giờ sáng. Nếu mình thích tụng thần chú lăng nghiêm, tụng bất cứ giờ nào. Tụng đại bi không nhất thiết phải 3 biến, không nhất định phải 7 biến, tùy sức khỏe thời gian của mình. Cũng như quý vị ăn chay, đừng thấy mình ăn chay 2 ngày ít quá, người kia 4 ngày. Thật sự quý vị ăn bao nhiêu cũng được hết á. Nếu mà mình tức tối nữa thôi ăn trường đi, để khỏi mất công so đo ngày tháng gì hết. Ăn chay là một hình thức rất căn bản để trưởng dưỡng lòng từ bi và giữ gìn sức khỏe. Nó không phải là cái chuyện ghê gớm để mình thành Phật, mình tu hành gì cả. Nó mới tịnh được cái thân à, nó mới sạch được cái thân tháng 2 ngày 3 ngày thôi, và nó tịnh được cái miệng ăn, cái cách ăn của mình thôi. Nhưng mà nhiều khi mình ăn chay là một hình thức nhắc nhở mình ngày đó ăn chay, thì tự nhiên không dám nói bậy, không dám chửi bậy, không dám hung dữ. Người ta cười, nói trời ơi ăn chay gì mà dữ quá. Cái ngày đó mình ăn chay tháng 2 ngày mình hiền được 2 ngày, và ăn chay 4 ngày mình hiền được 4 ngày. Cho nên ăn chay cũng là một hình thức căn bản rất là sơ cơ trên bước đường tu tập. Ăn chay không có gì cao hết, đừng có thấy cái đó là ghê gớm. Ăn chay được chay trường cái chê người ăn ăn bò. Rồi mình ăn 4 ngày 6 ngày tùy mình. Cho quý vị đã hiểu được như vậy, tùy sức khỏe của mình. Như vừa rồi có một đạo hữu ăn chay trường, bây giờ sức khỏe xuống dốc. Bác sĩ nói nên ăn thêm chút thịt để mà có sức, tùy do cái bệnh đó. Ông mới hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ hồi đó con ăn trường, bây giờ con ăn mặn trở lại, con ăn thay vì con ăn tháng 4 ngày chay, thì bây giờ con đổi ngược lại là 1 tháng 4 ngày mặn, 26 ngày chay, quá ngon rồi. Mình phải yes liền chứ, để họ đổi ngược lại sao. Cho nên tu hành không thiếu cũng không dư. Không phải một ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ thiền mới kêu là thành đạo. Ngồi trên xe tỉnh thức chánh niệm lái xe, đừng vượt đèn, đừng lái ẩu, phải không? Đừng nóng nảy khi người ta qua mặt mình bóp còi, để lái cho mạnh lên, chửi người này ăn kiến. Điều phục được những cái tâm đó, đó là tu hành đó. Không nhất thiết tụng kinh phải chuông mỏ, có cũng tốt, cho nó cốc cốc càng càng chơi, cho nó vui, và cho nó điều hòa cái thời kinh. Lỡ mình ở trong một gia đình con cái nó ngủ nghỉ cái giờ đó, không cần chuông mỏ, xài một mỏ được rồi, xài hai mỏ nó ồn. tu hành không thiếu cũng không dư. Bây giờ đến câu thứ ba: đến nay tính lại trừ quên hết. Ủa, tu hành mà sao quên hết trơn vậy? À, cái chỗ này cao đó. Cái chỗ này kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Tu mà không thấy mình tu mới gọi là tu, còn tu mà thấy mình tu thì chưa phải là tu. Pháp Hòa ví dụ, đi vô trong hãng đi làm, cái ngày đó mình ăn chay. Thường ngày mình ăn mặn là mình ngồi chung nguyên bàn với mấy bà bạn, với mấy ông bạn trong hãng làm vậy nè. Cái bữa nay ăn chay cái anh ngồi xích xích ra coi chừng nước mắm nó văng qua đây. Bữa hôm ăn mặn ngồi sát bên mà còn ké người ta cho tương miếng thôi. Và bữa nay mới ăn có một bữa chay, anh ngồi xa xa sợ nước mắm nó văng. Đó, mình tu vậy bởi ta ghét. Mình ăn chay mà không cần quảng cáo. Ví dụ bữa đó mình ăn chay mà bạn mời mình đi ăn, phải không? Nếu mình thấy những vị bạn đó người ta không có thích nghe mình nói mấy chuyện đó: chị kêu giùm tôi dĩa mì xào rau, tại bữa nay người không khỏe, muốn ăn cho nó thanh đạm chút. Hay là kêu dĩa xà lách, đâu cần tuyên bố ăn chay. Và thậm chí thí dụ như bây giờ người ta đem cái dĩa xà lách đó ra, nó có hành mình không ăn được, phải không? Gấp ra: trời trời trời, bữa nay tôi ăn chay. Bữa hôm ăn nguyên củ ai nói, còn mấy cọng hành ở trong cái chén đó mà làm dữ quá. Thật sự ăn chay không hề cử hành tỏi gì cả, không có cái chuyện cử hành cử tỏi gì hết á. Nhưng mà bởi vì á, các vị tổ, các ngài muốn nói chúng ta là những cái chất đó nó rất là nồng, mình ăn nhiều nó hôi miệng, hôi mồ hôi. Mà mồ hôi bình thường nó cũng hôi rồi, bởi nó mới kêu mồ hôi chứ đâu kêu mồ thơm. Bình thường mồ nào nó cũng thơm, nó cũng hôi hết á. Hễ có mồ là có hôi à, chứ không có mồ nào mồ thơm hết á. Nhưng mà mình giảm được nó thì mùi trung bình. Còn mùi ăn, mình ăn nó nhiều quá thì nó nặng cái hơi thở, nó nặng cái mồ hôi của mình. Cho nên mình giảm. Đồng thời ở trong hành tỏi, cái chất kích thích nó rất là mạnh, người tu chúng ta giảm nó. Cái chất kích thích trong tỏi, trong hành mạnh, nhưng tỏi hành nó cũng có vị thuốc. Như là thời gian gần đây á, người ta uống rượu tỏi, uống tỏi viên, ăn tỏi đen để người ta trị bệnh. Như vậy nếu vì trị bệnh chúng ta dùng cũng chẳng sao. Ví dụ như ai mà ho đó, có thể ăn canh hẹ nấu với đậu hũ trị bệnh ho. Phải không? Ví dụ vậy đó. Hay là quý vị bị sốt, có thể lấy củ hành trắng bầm ra, cho bầm nhuyễn ra, cho một tí nước sôi, nước ấm ấm thôi nha, rồi để vô trong vải, đắp vô cái bắp chân của mình đó, thì cái hành đó nó công năng nó rút sốt cho một đứa nhỏ. Đó là cái phương thuốc trị bệnh căn bản của người Âu Châu. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Thì cái chuyện mà hôm đó mình không ăn hành tỏi, đó là chuyện mình, chứ không phải chuyện mà ghê gớm. Trời ơi chết rồi, bữa nay tu tụng kinh hết linh rồi. Tại vì mình quan điểm ăn tỏi tụng chú không linh. Ăn tỏi tụng chú linh. Tại sao nói vậy? Bởi vì cái gì người xưa nói, người ta cũng có cái. Tại vì mình đa phần là sợ tội, sợ không linh, không thiên, cho nên các ngài phải nói vậy để điều phục chúng ta thôi, chứ không có ý gì hết á. Cho nên ví dụ bữa đó người ta đem dĩa xà lách ra, ta xào dĩa mì, ta quên, người ta để hành chứ gì. Không ăn cứ nhẹ nhàng gấp ra mà không cần phải nói gì hết. Nó đã đổi đổi được không? Tôi ăn chay, có hành ăn không được. Trời ơi, bình thường hành cả củ, thịt này tôm kia bình thường. Cho nên mình tu làm sao mà thật là nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng. Đừng để cho người khác phiền ở cái chỗ tu của mình. Bởi vì tu là chỉnh sửa, là chuyển hóa. Mà mình chưa chuyển hóa được những cái cố chấp, những cái hình thức. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta bác, không phải. Nhưng mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh nào thì chúng ta hãy tùy duyên uyển chuyển vào cái hoàn cảnh đó, để chúng ta linh động nhẹ nhàng, không làm phiền ai hết. Tu mà không phiền người khác mới gọi là tu. Ví dụ như mình thắp nhang, bây giờ gia đình mình có người bệnh dị ứng khói nhang, hay là mùa đông bít bùng cửa nẻo mở cửa không thoáng, thì chúng ta bớt nhang lại không hề có tội. Thậm chí quý vị có thể bẻ cây nhang ra một khúc nhỏ, thắp lên cho nó có cái gì, có cái hương khói nhẹ nhẹ chút xíu, để gọi là chút gì đó, chúng ta gọi là ấm cúng trong sự cúng dường, đủ rồi. Không nhất thiết phải thắp cả một cây nhang để gọi là cúng, bởi vì hương nó có nhiều loại. Cái hương vật chất chỉ là biểu tượng, cái chính là tâm hương. Cho nên mình mới tụng đó: hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài, kính dâng một nén tâm hương, cúng dường Tam Bảo. Còn cái hương vật chất này làm bằng mặt cưa, làm bằng bột trầm, làm bằng bột nhang, do khói, do lửa mà có, do cây gỗ chúng ta đem ra, chúng ta xay, xay nó ra rồi nhồi với keo, đắp nó lên cái gỗ đó để gọi là cây hương. Thì cái cây hương đó chỉ là biểu tượng, còn cái hương chính thức là hương tâm. Thắp đèn cũng vậy, đèn lồng, thắp tâm đê tâm đăng, còn hình tướng bên ngoài tùy duyên tùy cảm. Không thiếu không dư, cúng Phật vậy không thiếu, mà có thêm cũng chẳng dư, cho nên cũng chẳng gọi là đủ, cho nên rất là bình thường. Ví dụ quý vị thắp cây nhang tụng kinh ha, tụng nửa thời kinh cái ngó lên bằng Phật cái hết hương rồi, bỏ dùi xuống lại thắp cây nhang. Hỏi sao vậy? Hết nhang lỡ Phật đi sao? Mình cảm niệm cảm giác là có cây nhang Phật còn đó, rồi không thêm cây nhang nữa. Không phải, mình đừng, không cần phải nghĩ như vậy. Mình làm sao mà mọi việc nó rất là, thí dụ trên bàn thờ đĩa trái cây, bình hoa, gọi là đủ nha, đủ bài bản á, lư hương nè, hai chung nước, hai cây đèn, bình hoa, dĩa trái cây, gọi là ngũ phẩm. Nhưng mà nếu trên bàn thờ chật quá, không để được hai chung nước cũng không sao, cũng không nhất thiết phải nguyên dĩa trái cây. Có nhiều khi tượng Phật có một chút mà, dĩa trái cây bự vậy nè, để lên thấy Phật đâu hết, ngó lên Nam Mô đủ thứ trái, đâu có thấy Phật gì đâu niệm. Cho nên mình cũng tùy cái bàn thờ mà để cái bàn thờ nhỏ mình để bằng trái cây ít cho nó trang nghiêm, không cần phải ngũ quả, không cần phải ngũ quả. Thật sự ra thí dụ bàn thờ nhỏ, quý vị để một trái táo, một trái cam, quan trọng là nhìn nó vừa vặn với kích thước cái bàn thờ, nhìn cho trang nghiêm là đủ. Thế nhìn vô đó không thiếu cũng không dư, thêm không gọi là đủ cũng không phải là dư, bớt cũng không gọi là thiếu, mà chúng ta hiểu được chúng ta đang làm gì để cho nó phù hợp. Có nhiều khi cái bàn thờ làm bằng kiến, cắt cái miếng kiến để làm bàn thờ cũng kệ kệ. Tượng Phật giữa đốn đã nặng rồi, cái lư hương vốn nặng rồi, để nguyên dĩa trái cây tổ bố, nguyên bình bông tổ bố, thắp nhang chưa giấy xong làm cái rầm. Ôi cha Phật rớt xuống cho trời buồn sao sám hối. Bữa nay chắc có điềm gì à? Có điềm gì? Có điềm là mình không có con mắt mình nhìn. Trời ơi, cái kiến có mấy ly mà để mấy chục ly lên đó sao nó chịu nổi? Tự hiểu chứ, Phật đâu có quẩn đâu mà cúng nặng quá cho sập bàn thờ chơi. Rớt Phật cũng đau vậy chứ Phật được cái gì? Không có điềm gì hết á. Đừng sợ điềm gì cả. Đến nay tính lại trừ quên hết. Tại vì chúng ta có cái khổ là chúng ta nhớ mà không phải nhớ, mà không có phải nhớ chánh pháp mà nhớ mấy chuyện đó đó. Chẳng hạn như là chụp hình ba người xui nè, hỏi tại sao xui? Ba người xui. Rồi Phật Pháp Tăng không xui hả? Phước Lộc Thọ không xui hả? Tại sao mình phải nghĩ xui? Tại sao mình không nghĩ ba là Phật Pháp Tăng Tam Bảo? Tại sao mình không nghĩ ba là Phước Lộc Thọ Tam Đa? Tại sao mình phải nghĩ tam là tam tai? Chi cho nó tự mình đặt cái chữ ra khổ à. Rồi khi hỏi ba không được phải không? Ráp bốn vô không được. Bốn là dách gì xăm xây. Xây là sợ sảy sảy. Sảy sảy là chết không được. Tứ là tứ quý. Tứ là tứ quý. Tứ vô lượng tâm. Tứ nhiếp pháp. Tứ chánh cần. Tứ như ý túc. Tứ niệm xứ. Biết bao nhiêu cái tứ. Đừng tứ đổ tường thôi chứ. Rồi giờ bốn không được, không được. Ráp vô năm. Hỏi năm sao không được, không được, được, không được. Ngũ quỷ. Ngũ là ngũ giới. Ngũ căn, ngũ lực. Cờ Phật giáo năm màu. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Vậy thì tự do mình đặt hết. Chứ còn muốn số thiện, số lành không? Đầy đủ từ số 1 cho đến số cả ngàn. Đến nay tính lại trừ quên hết. Quên mà những cái hình thức chúng ta vướng kẹt. Để chúng ta đi được cái tâm rỗng rang. Mà chỉ có tâm rỗng rang chúng ta mới nhẹ nhàng trên mọi lộ trình giải thoát. Quý vị cứ để ý cái này là đơn giản thôi. Mình đi vacation mà mình mang đủ thứ hết là mình nặng chứ có gì đâu. Mà mình đơn giản hóa những cái gì dụng cụ không cần thiết là mình nhẹ nhàng chứ gì đâu. Đơn giản vậy thôi. Cho nên thắp cây hương á, khói nó xông lên là mình hiểu rằng tâm nhẹ như khói. Mà cho nó rớt xuống là lòng nặng nó mới rớt. Tâm nặng nó mới rớt mà lòng nhẹ thì nó đi lên. Vậy thì giải thoát ở chỗ nào? Giải thoát ở cái chỗ chấp trước của chúng ta. Hễ chúng ta xả được cái đó là chúng ta nhẹ, mà chúng ta ôm là chúng ta nặng. Bất cứ hình thức nào. Có nhiều khi trong túi mình không có cái gì hết trơn á. Có một hộp xin găm, cây son, cây kiến, cây lược vậy mà xách hoài, đi đâu cũng xách hết. Mà mua cái vỏ 7.000 để đựng mấy cái đó đó. Mua vỏ 7.000 để đựng mấy cái đồ quanh đô la đó. Trời ơi mà lại Phật không yên. Nhất mà lên trên cái đài Quan Âm nghe ngoài để mà lại Phật á, quên cái chết chết cái vỏ từ đâu rồi. Sợ mất 7.000. Cho nên nhiều khi á, quên Phật quên tâm không kiếm, mà quên cái vật chất bên ngoài kiếm quá trời quá đất. Cho nên thưa đại chúng là tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết. Phải quên những cái phụ tùng. Mà cái mà chúng ta bắt đầu cái diện bỏ con vỏ đó, nó nặng lắm. Có ai lâu lâu phải soạn vỏ không à? Có chứ. Tại vì bình thường diện bỏ vô đó. Tại không thì lâu lâu phải rảnh ra ngồi ra vừa nói chuyện vừa móc vỏ soạn. Sáng mai chuẩn bị đi đâu là móc vỏ soạn. Soạn cho nó gọn. Tưởng gọn là làm gì phải không? Gói cái khác bỏ vô tiếp. Cũng giống như nhà mình vậy đó. Lâu lâu big clean. Bắt đầu gọi cho bạn. Chị cần cái này không? Chị cần cái kia không? Tôi chở tới tôi tặng. Lúc đi mua là khiêng muốn chết. Rồi bắt đầu thấy chật nhà quá khiêng đi tặng. Rồi xong nhà trống rồi bắt đầu cái bữa khác đi cái nhớ trực. Ồ cái góc nhà đó của mình còn trưng được cái này à, khiêng vô để tiếp. Có không? Cho nên rốt cuộc nhà mình á, trống được bữa thôi. Rồi tuần lễ sau là bắt đầu làm sao? Đầy lại hết. Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Bố thí mà không thấy mình bố thí mới đại bố thí. Vì sao? Bởi vì khi mình bố thí mà mình thấy ba kỳ ba việc. Thứ nhất là người cho. Mình là người cho. Anh kia là người nhận. Đây là vật mình cho. Đó. Ba cục. Mình, người, cái vật. Bỏ gió nặng không? Bây giờ tôi chỉ là người đủ duyên, có đủ cái phước, đủ cái căn lành, đủ duyên, tôi được cho. Mà nếu không có cái anh này anh xin, tôi lấy ai tôi cho? Mà cũng may mắn tôi có vật để tôi cho. Chứ nếu người ta xin mà tôi không có thì cũng chịu. Cho nên cuối cùng chẳng qua là duyên đủ, phước đủ thôi. Đủ lúc, đúng lúc tôi có phước tôi cho, có khả năng. Gặp lúc tôi có vật để tôi cho, gặp lúc người đến xin, lỡ mai chiều tôi có dư mà tôi muốn cho không ai xin. Khi cho ba cái đó xả, không thấy mình, không thấy người, không thấy vật. Mà hãy thấy mình, thấy người, thấy vật là mình chặt cái tấm. Đó mới nói cái chuyện bố thí thôi, chưa nói chuyện tu nữa. Mà nhiều khi mình cho càng nhiều, mình dính càng nhiều, và mình giúp được hết 10 người, cái là bắt đầu trong tâm mình để tôi giúp anh 5, anh 7, anh 3, mai chiều họ không giúp lại cái mình buồn. Cho nên mình xả họ ra cái mình khỏe. Bây giờ chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Cái chữ như này mới đáng nói nè. Thứ nhất là nhớ như gì? Nhớ Như Lai. Nhớ như giờ là Như Lai. Như Lai là Phật, là thầy của mình. Mà thầy của mình thì sao? Có nhiều hơn mình gấp ngàn lần mà cụ bỏ được hết. Còn mình chẳng có gì hết mà mình không dám bỏ. Đó. Phật là người dám bỏ tất cả để làm. Thôi bây giờ cái chuyện đó cũng có. Giờ Phật là người tu sao? Mình nhận mình là đệ tử Như Lai, mình có tập tành, mình tu giống giống như ngài chút chút nào. Mà hãy được như vậy đó thì gọi là nhớ chữ Như đó. Chữ này là tượng trưng cho Như, Như Lai. Nhớ Như Lai. Thứ hai là Như này là gì? Là chân thật. Như này nghĩa là chân thật. Pháp Hòa ví dụ, cuộc đời này, cái chuyện sống chết là cái chuyện nó sẽ như vậy đó. Có trẻ, có già, có sống, có chết, có đến, có đi, có còn, có mất, có giàu, có nghèo, có khổ, có vui, có trong, có ngoài, có trắng, có đen, có trai, có gái, có phải, có trái, có Phật, có ma, có ông, có bà. Vì cuộc đời này, bản chất cuộc đời này là đối đãi. Lúc nào cũng phải đối đãi, chén thù phải chén tạc. Anh mời tôi bữa tiệc này, mai tôi mời lại anh. Cuộc đời này là chén tù, chén thạc, chén thạc. Thành nữa là chúng ta phải nhớ nó là như vậy đó. Hay nói cách khác là có sống thì có chết. Đây, cái hoa này có trụ, có tươi, có héo, phải không? Rồi từ một hạt hoa lên cái hoa, rồi chúng ta cắt hoa trưng bày cho nó đẹp, rồi chúng ta nhớ có hoa này thì sẽ tàn. Cho nên cuộc đời nó đến nó đi như vậy, nó là như vậy đó. Như thị, như thị. Cho nên khi mà người ta khai thị cho mình đó, hay là quý vị sống mà quý vị gặp nhiều cái cảnh chướng tai gai mắt, rồi mới vừa giúp nó xảy qua nó phản á, thay vì mình buồn á, chỉ cần đọc hai câu thần chú thôi, như thị, như thị. Như thị là gì? Như vậy, như vậy. Cuộc đời nó phải có những cái như vậy mới có một đức Như Lai. Nó phải như vậy nó mới ra cái tâm một con người vững chãi. Và bất cứ sự việc gì xảy ra trong cuộc đời mình vẫn thấy bình an như, tại vì nó là như vậy đó. Hôm qua nó gặp mình, nó thương, mà sau lưng mình nói xấu. Nó như vậy đó. Mà nếu mà nhờ nó như vậy đó, nhờ người đó như vậy, nhờ cái bản chất như vậy, nhờ cuộc sống như vậy, nhờ các pháp như vậy, cho nên tâm mình là như Như Lai. À, trước mắt việc đi mãi, tâm tôi vẫn chẳng thay. Bản chất của Như Lai nhờ cuộc đời như thị cho nên mới có Như Lai. Như thị rồi chân như là như vậy đó. Ví dụ như Pháp Hòa nói ha, thưa đại chúng, mời đại chúng ăn sầu riêng. Người nào chưa ăn sầu riêng hỏi sầu riêng nó bùi, nó ngon ra sao? Dạ, nó hôi hôi như chao. Mà có nói được cái mùi sầu riêng không? Không. Nó hôi như là mùi gas. Cũng không nói được sầu riêng như không à? À, nó mềm mềm như là tàu hũ mềm. Thật sự nói hồi chẳng nói được cái muối sầu riêng. Thôi bây giờ á, mình lấy cái muỗng mình múc miếng mình ăn thử, tự mình sẽ chứng nhận sầu riêng là gì, mà không cần phải đem bất cứ cái như nào ra để ví dụ hết. Vì nó là như vậy, cho nên là chân như là vậy đó. Chân như thật tướng của các pháp là vậy, cho nên gọi là như thị. Sắp hết giờ rồi, Pháp Hòa gọn một chữ nữa thôi. Như này là gì? Theo tiếng Hán á, viết chữ như vậy nè. bên này chữ nữ, bên này chữ khẩu, nữ với khẩu mà ráp lại mới thành chữ như. Ý hòa thượng muốn nói nam á thì phải phòng chữ nữ, nữ là phải phòng chữ khẩu, bởi vì tất cả mọi cái hệ lụy, phải không, hệ lụy nếu mình tu mà mình không có điều tiết được chữ nữ, tức là tượng trưng cho sắc, thì mình cũng khó tu. Chữ nữ đây là tượng trưng cho cái hình tướng là sắc. Thí dụ như nam thì phải đối với nữ, mà người nam mà thí dụ một ông vua mà lỡ mà ổng đấm sắc quá, ổng quên cả triều đình thì cả triều đình sụp đổ. Ví dụ như ngày xưa vua Trụ, vua Trụ làm Đắc Kỷ, rồi Mụi Hỷ, rồi Bao Tỷ, ba người đó làm cho ba triều đại suy sụp. Ba bà này có ba ngày sanh, có ba ngày chết, cho nên từ đó trong sách vở Cử Kiên người ta mới kêu là ngày Tam Nương. Tam Nương là ba ngày của ba bà, mà ba ngày của ba bà này sanh ra Đắc Kỷ, Mụi Hỷ, Bao Tỷ, rồi ba ngày bà bao chết, cho nên Tam Nương không chỉ ba ngày mà tổng cộng là sáu ngày trong một tháng. Thượng tuần có ba ngày, hạ tuần có ba ngày. Người ta hay nói bắt dần là mùng năm, mùng bởi gì? Mùng năm, mùng bảy, 23 không đúng, 22 mới Tam Nương cho 23 không phải. Chừng nào mình có dịp nói chuyện Tam Nương. Bây giờ mình đang nói chữ như. Chữ như theo tiếng Hán là bên này là chữ nữ, bên này là chữ khẩu. Đối với nam thì phải cẩn thận chữ nữ, đối với nữ phải cẩn thận cái khẩu. Đa số người nữ là mắc cái khẩu gì? Khẩu nghiệp. Cho nên tổ muốn nhắn nhủ với chúng ta, nam nữ tu hành thì phải nhớ chữ như này. Nếu tách chữ, nếu chiết chữ ra thì chữ như đó gồm hai chữ ráp lại, nữ và khẩu. Tu hành mà không cẩn thận cái khẩu nghiệp thì chính cái khẩu nghiệp này nó cũng hại mình lắm. Mà nói chung là trong cuộc đời này, chúng ta không để ý cẩn thận cái ngôn ngữ, cái khẩu, cái lời nói của mình hàng ngày, chúng ta có thể tạo rất nhiều lỗi lầm qua cái khẩu nghiệp của mình. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Quý vị thấy chúng ta có ba nghiệp thân, miệng, ý. Thân có ba lỗi: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Vậy mà cái miệng tới bốn lỗi lận. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo gọi là nói lưỡi hai chiều. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu. Rồi chúng ta dựng chuyện nói những lời vô ích, không lợi ích cho ai mà chỉ hại cho người, gọi là nói lời ý ngữ vô ích. Miệng bốn lỗi, ý có ba lỗi là tham, sân, si. Như vậy tất cả chúng ta tu cũng không ngoài ba nghiệp thân, miệng, ý. Mà tổ thì lại nhắm tới cái chuyện khẩu nghiệp. Bởi vì ý mà suy nghĩ, có nhiều khi chưa ra lời nói nó đỡ hơn. Ý đã suy nghĩ rồi mà phát ra lời nói nữa thì thành họa. Phải không? Một ngày ăn ba cử, ngày nói trăm lần. Có nhiều người khi nói lải nhải từ sáng tới tối không ngưng. Mà nếu như không có cái tuệ giác thì cái khẩu này sanh ra nghiệp. Cho nên chân ngôn, ngôn là lời nói. Chân ngôn là cái lời nói xuất phát từ cái tâm của mình. Mà hễ mà xuất phát làm cho người ta khổ thì không thể gọi là chân ngôn. Nếu lời nói đó được xuất phát ra từ cái trí, từ cái lòng từ, thì lời nói đó gọi là chân ngôn bậc ngữ. Cho nên thần chú Đà Ra Ni là vậy, chứ không có gì đặc biệt đâu. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Bài chú đó là gì? Yết đế, yết đế. Dịch nghĩa đơn giản thôi: cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế, cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng hơn thêm nữa. Bồ đề giác ngộ rồi, ta bà ha reo mừng khi chúng ta đến được bờ bên kia. Như vậy hôm nay nhân dịp lễ Phật Đản, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, cái chữ như mà chúng ta thường gọi cho Đức Thế Tôn là Như Lai, là Phật, thì chúng ta nhắc lại bài kệ của một vị tổ của Phật giáo Việt Nam ta, đó là Ngài Phước Hậu. Bài thơ kinh điển lưu truyền 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Nghe bài thơ đơn giản nhưng mà phân tích ra thì nghĩa lý sâu vô cùng. Và chính bài thơ này Ngài đã để lại cho hậu thế chúng ta hơn 100 năm nay. Thì tất cả chúng ta đều là con cháu của tổ, chúng ta thừa hưởng được cái nguồn giáo pháp của các tổ Việt Nam, thì chúng ta có bổn phận tìm tòi học hỏi, ghi nhớ trong lòng. Và khi chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu rồi thì chuyện tu hành chúng ta cũng đi sâu vào theo cái nghĩa mà chúng ta hiểu. Chúc đại chúng có một mùa lễ Phật đản thật là bình an. Và quý vị nhớ, lễ Vu Lan, lễ Phật đản, lễ bất cứ lễ gì trong Phật giáo, hãy nhớ nhắn tin cho nhau, chúc cho nhau những ngày lễ đó. Vì chúng ta sống ở nước Mỹ, Valentine's Day cũng xem gửi Happy Valentine's Day, Happy Mother's Day, Happy Father's Day, đủ thứ day hết mà quên birthday, quên Buddha's birthday. Như vậy thì nhớ nha, bắt đầu từ năm nay mình có khả năng xem tất cả những lời chúc theo lễ của người Mỹ ở đây, thì Phật tử chúng ta cũng sẽ gửi nhau những lời chúc theo những cái ngày lễ của nhau, để nhắc nhở chúng ta không quên những ngày lễ đó. Thì như vậy mình không quên thì chắc chắn con cháu mình nó sẽ cũng không quên. Đến nay tính lại trừ quên hết, quên những cái không cần nhớ, hãy nhớ những cái cần nhớ. Chúc đại chúng an lạc. Và bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.